này cũng hơi khó đó. Bởi vậy nên ở đây tôi nghĩ thì có lẽ rằng quý vị thích tu tịnh độ thì có quý thầy ở các nơi, các chùa, cho nên khi bệnh sắp tịch thì thỉnh quý thầy tới, quý thầy sẽ tụng kinh Di Đà cầu nguyện cho. Nhưng bây giờ gần đây chúng ta có các thiền viện, Phật tử quy y cũng đông, Phật tử tu thiền, bây giờ khi mà sắp lâm chung mời quý thầy tới, quý thầy tụng cái gì nói tôi nghe coi. Tụng cái gì, niệm cái gì? Đó là cái lúng túng của mình, cho nên tôi phải giải thích cho quý vị nắm cho vững, đừng có lầm lẫn. Thường á, tất cả hệ phái tu đều có tụng kinh Bát Nhã hết, phải không? Nghe hệ phái nào tu cũng có dẫn bài kinh Bát Nhã. Thì bây giờ chúng ta tu thiền thì lấy kinh Bát Nhã làm nền tảng, vì đạt được lý không thì mới thấu được thiền, mà không có đạt lý không thì không thế nào thấu được lý thiền. Tại sao vậy? Bởi vì trong nhà Phật dạy rõ lắm, chúng ta có cái thân này, sống ở trong hoàn cảnh này, có nhà cửa, có chùa chiền, rồi có thân bằng quyến thuộc, thì tất cả cái có hiện nay đó, đối với người học Phật thâm nhập rồi, hiểu thấu rồi, thì thấy nó là thiệt hay là giả? Thiệt hay giả? Nó mạnh đấy coi, chứ nó nhỏ quá. Như vậy thì chúng ta tu cho thấu đáo, tường tận được cái lý Bát Nhã, thì không có một pháp thật ở giữa thế gian này, phải không? Thân chúng ta không thật, cảnh chúng ta cũng không thật, mọi người chung quanh cũng không thật. Như vậy thấy mình không thật, người không thật, cảnh không thật, cái thấy đó bi quan phải không? Phải bi quan không? Vậy chứ lạc quan chỗ nào? Bởi vì cái đây là những vấn đề nó rất là tế nhị. Bởi vì nếu mà chúng ta thấy thân không thật, cảnh không thật, thì tất cả người khác họ nhìn chúng ta, thì nếu hỏi cái này, hỏi anh sống được chừng bao lâu, đẹp hay xấu, thì nó thân không thật mà nó đẹp xấu làm gì? Rồi hỏi sống bao lâu thì nó chừng nào cũng tốt. Trả lời như vậy thì thấy coi như là nó qua, nhưng mà người ta ngầm thấy mình bi quan quá, thấy thân không thiệt, không muốn làm gì hết, phải không? Cảnh không thiệt luôn nữa thì lại càng bi quan hơn. Vì vậy mà cái người tu Phật chúng ta phải thấm nhuần được cái lý Bát Nhã. Có bữa nào tụng kinh mà không có tụng Bát Nhã không? Rồi người tu tịnh độ, người tu thiền, có bên nào không tụng Bát Nhã không? Bên nào cũng tụng Bát Nhã hết. Thì như vậy kinh Bát Nhã là bài kinh thông dụng nhất ở trong Phật pháp. Mà tại sao thông dụng? Thì quý vị nhớ cái tên đạo Phật là đạo giác ngộ, mà Bát Nhã là gì? Là trí tuệ. Muốn giác ngộ thì phải từ trí tuệ mà bước vào, chứ không phải bằng lòng tin. Lòng tin không bao giờ bước vào cái giác ngộ được, mà phải bằng trí tuệ. Cho nên người học Phật, tu Phật muốn đi đến giác ngộ thì trước phải có trí tuệ, mà trí tuệ nó phát ra từ cái gì? Từ cái nhìn bằng con mắt trí tuệ bát nhã. Con mắt trí tuệ bát nhã. Thì bây giờ tôi hỏi thử tăng ni, quý vị đọc kinh bát nhã thấy có một pháp nào thật ở giữa thế gian này không? Có không? Không có một pháp thật. Mà không có một pháp thật, cái thấy đó có phải là tạo cho mình cái bi quan chán đời không? Phải không? Thấy không thật mà quý vị nhớ các vị Bồ Tát từ trước đến giờ mình đọc trong sử, thấy có Bồ Tát nào bi quan không? Các Bồ Tát đều là lạc quan để mà tu, để mà giáo hóa chúng sanh. Mà các ngài là Bồ Tát, có vị nào không ngộ được lý bát nhã không? Bồ Tát là giác ngộ. Giác ngộ được lý bát nhã mới bước vào Bồ Tát được. Như vậy thì bước vào cái quả vị Bồ Tát phải thấu suốt lý bát nhã. Mà thấu suốt lý bát nhã thì người ta thường hay nói bát nhã nói cái gì cũng không không hết, thì khiến cho mình dễ bi quan. Mà Bồ Tát có người nào bi quan không? Bồ Tát lúc nào cũng là hăng hái làm lợi ích cho chúng sinh, quên mình vì chúng sinh, thì không có cái bi quan. Đã không bi quan mà lại thâm nhập lý bát nhã thì sao? Có mâu thuẫn không?